Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston mát mẻ cũng khá nhiều sau khi một cái cơn mưa vào buổi tối ngày hôm qua, không biết ở Dallas ra sao ạ?
Dạ vâng, bữa nay vẫn rất là mát ạ, thưa cô ạ. Chỗ giáo sư có mát không ạ? Có nắng không ạ?
Nắng thì không có, nhưng mà trời ơi, có lẽ là như muốn mưa, mấy ngày nay liên tiếp lúc nào cũng vậy. Có khi mưa cái ấy, nhưng mà trời không có ánh sáng mặt trời nhiều, thưa quý vị.
Vâng, như vậy là mùa thu sắp sửa đến với chúng ta rồi. Hy vọng rằng là những cái không khí mát mẻ của mùa thu sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn với những cái cơn của mùa hè nắng gay gắt. Như thường lệ thì chúng tôi sẽ xin mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho biết là thị trường chứng khoán như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, chung chung thì thị trường chứng khoán thật sự không có thay đổi gì cho lắm so với mấy tuần trước liên tục. Mặc dù Nasdaq có thay đổi đôi chút, S&P 500 kết thúc là 4.450 điểm, Dow Jones vẫn không đến được cái mức 35, vẫn ở cái mức là 34.618. Đây là cái mức mà cũng vững chãi trong mấy tuần liên tiếp. Nasdaq thì giảm đôi chút xuống 13.708, đại đa số là từ cái stock của Apple. Sau khi Trung Quốc đã đưa ra những cái chỉ đạo là cấm gọi là quan chức cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh xài Apple hay là những cái phone ngoại quốc. Russell 2000 1847 điểm và giá dầu thô lên khá cao, lên được trên 91 đô la. Bây giờ trung bình nguyên Hoa Kỳ chỉ dừng là mỗi vùng mỗi khác, mỗi thành phố khác, nhưng mà trung bình trên Hoa Kỳ một gallon xăng đó, unleaded đó, là 3.87 đô một một gallon. Giá vàng cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn giữ cái mức cao là 1.946 đô la, và công bố phiếu 10 năm cũng vẫn cái mức là 4.3%, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì thị trường chứng khoán tương đối cũng là tốt đẹp rồi, nhưng mà mọi người cũng đang lo về vấn đề là nếu mà lãi suất gia tăng lên cao thì cái giá nhà không biết nó có cao lên nữa hay không. Và được biết rằng là hiện nay thì mặc dù là cái tiền lời nó là như vậy, nhưng mà giá nhà thì lại tiếp tục gia tăng trở lại. Điều này có đúng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một hiện tượng khá kỳ lạ. Như quý vị biết đó, là tiền lãi mà cao như vậy đó là hiện tại mà muốn gọi là mua một căn nhà 30 năm thì tiền lãi là khoảng 7.6, 7.5, 7.7 tùy điểm tín dụng của quý vị. Thành ra nó cao lắm, so với hồi xưa là 2%, 3%. Thì trong cái thời gian mà liên tục 17 lần quỹ tiền tệ gia tăng tiền lãi đó, thì trong năm qua đó là giá nhà đã giảm trung bình, dĩ nhiên là trung bình nguyên quốc gia, nguyên quốc toàn quốc thì nó khác với từng vùng, từng địa phương. Những vùng thì có vùng thì vẫn tiếp tục gia tăng, từng vùng thì suy giảm nhiều, nhưng mà trung bình đã giảm từ 3 đến 3.5% rồi. Bây giờ lại có triệu chứng là gia tăng trở lại. Đây là một cái hiện tượng rất là kỳ lạ, là tại vì đại đa số người ta nghĩ rằng giá nhà sẽ tiếp tục giảm trong một thời gian ít lắm một năm nữa. Nhưng mà như quý vị biết, trong kinh tế khó mà biết được những gì xảy ra lắm. Nó rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Một trong những cái điều ảnh hưởng đó là khi tiền lãi cao như vậy đó, thì những nhà xây cất nhà đó, họ không ngừng, không xây cất nữa. Họ chậm lại, là tại họ xây cất xong, họ sợ là, thứ nhất là họ phải vay mượn tiền để họ xây cất. Rồi họ xây cất xong là sợ không có người mua. Thành ra cái tồn kho, có nghĩa là inventory của nhà đó, nó bớt nhà mới. Còn nhà cũ đó, thì những người mà hồi xưa giờ đại đa số người ta bán nhà là ta muốn mua cái nhà lớn hơn hay những nhà khác, hay là nhà đi vùng khác thì họ lại không dám bán. Họ không dám bán là tại vì họ bán xong rồi mua ở đâu, mà mua với tiền lãi cao thì hơn là hiện tại cái tiền lãi của họ là 2-3%, bây giờ mà vay mượn thì 7-7.5%, thành nó làm cho một cái tình trạng là tồn kho của inventory nhà cửa đang thấp vô cùng. Mà đang thấp vô cùng như vậy thì lại có cũng có những người họ muốn mua nhà, mà cái chiều hướng bây giờ đó thì họ không có muốn mua nhà những nhà to nữa. Hồi xưa với cái tiền lãi 2-3% họ muốn mua những nhà nào nó tiện nghi, nó to. Bây giờ họ nói cái tiền lãi cao lên rồi thì có thể mua cái nhà thấp hơn, nhỏ hơn, mà đó là chiều hướng bây giờ, một cái nhà nhỏ nhỏ thôi chứ không có to lắm. Rồi họ nói rằng họ mua có thể là chịu đựng với tiền lãi cao tạm thời, để khi tiền lãi xuống trong 3 năm tới ví dụ vậy đó thì họ tái tài trợ. Thành ra đó là lý do mà khan hiếm nhà cửa, và một số người họ trở lại họ mua nhà, nó làm cho giá nhà cửa nó lên cao trở lại, bắt đầu lên trở lại chứ không phải lên cao, bắt đầu lên trở lại. Thành ra đây là một cái hiện tượng khá kỳ lạ thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cái nạn mà lạm phát gia tăng thì trong cái tháng 8 vừa qua, không biết rằng là có đáng lo ngại hay không thưa giáo sư, và không biết rằng là có ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân hay không thưa giáo sư.
Vâng, nạn lạm phát như quý vị biết là nó tiếp tục giảm trong một thời gian nửa năm nay rồi. Bây giờ nó gia tăng, nhưng mà gia tăng vì một lý do duy nhất thôi, là giá xăng dầu như tôi đã trình bày đó, là dầu thô bây giờ là 91 đô la, và xăng dầu ở trung bình ở cây xăng ở toàn quốc là khoảng 3.87 đô la một ga lông dầu, một ga lông xăng. Thì khi mà xăng gia tăng như vậy đó, nó ảnh hưởng đủ thứ hết trong đời sống người dân, nó từ di chuyển cho tới thực phẩm cho tới tất cả hết. Nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang đó, khi họ tính về nạn lạm phát đó, thì họ thấy là nạn lạm phát gia tăng là tại vì xăng dầu, thì họ lại loại bỏ ra hai cái điều mà họ loại ba đó là nhiên liệu và xăng dầu, và những cái điều đó vì hay là thực phẩm nữa, họ loại bỏ ra. Đó là một con số mà họ nhìn, chứ không phải là chung chung thì tất cả đều có tính vô hết. Nhưng mà thực phẩm và xăng dầu họ loại bỏ ra là tại vì họ nghĩ rằng đây là những cái chỉ số tạm thời mà có thể thay đổi một sớm một chiều. Thành ra đó là một cái quyết định mà họ gia tăng tiền lãi hay không, khi họ nhìn là chung chung tất cả hết hay là loại bỏ ra thực phẩm và xăng dầu. Tuy nhiên, xăng mà lên á, thì nó ảnh hưởng hết. Như quý biết là nó ảnh hưởng đến từ dịch vụ hàng hóa cho tới thực phẩm. Mà người dân Hoa Kỳ họ thấy rõ rằng cái ngân sách gia đình họ bị suy giảm. Ví dụ như cùng đồng lương như vậy, mình không kể đến là những người được gia tăng lương, những người đó thì có lợi khi họ đến những công ty họ gia tăng lương vì nạn lạm phát. Nhưng mà nếu không gia tăng lương đó, thì ví dụ như 1.000 đô bây giờ so với 1.000 đô của năm trước, mua những cái lập giá họ không mua được cái số tương đương, phải mua ít hơn, và họ lại bó lưng buộc bụng vì thực phẩm gia tăng, cái gì gia tăng, thì họ lựa chọn nhiều hơn những gì họ xài và những gì họ không tiêu xài. Đó là lý do mà tại sao những hàng hóa như tivi hay là computer hay là đồng hồ thông minh họ bớt tiêu dùng, là tại vì họ dùng vào những cái chuyện mà họ thích đi. Ví dụ đi du lịch thì họ thích đi, hay là họ đi ăn uống họ cũng lựa chọn. Nó ảnh hưởng đến đời sống người dân khá nhiều vì nạn lạm phát gia tăng một thời gian khá dài thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, hiện nay được biết là công ty Apple đang bị áp lực ở bên nước Trung Cộng, thì điều này có đúng hay không và như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Như quý vị biết đó, trong cái thời thương chiến của Tổng thống Trump của Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, thì công ty nào mà sản xuất từ Trung Quốc đều bị thuế quan cả. Nhưng mà Tim Cook đã có một cái đường dây nóng đến thẳng Tổng thống Trump, và đã có một cái liên hệ rất đặc biệt, có nghĩa rằng ông đã gọi là vận động cho Tòa Bạch Ốc cho Apple miễn khỏi thuế quan, và Apple đã tránh khỏi cái thuế quan trong cái thương chiến. Là tại vì đa số người dân Hoa Kỳ họ xài hàng Apple, mà Apple thì sản xuất từ Trung Quốc rất nhiều. Gần đây Trung Quốc Apple đã chuyển đi 11 cái một cái hãng lắp ráp về Việt Nam rồi, nhưng mà cái gọi là cái mức sản xuất về những hàng hóa của Apple ở Trung Quốc rất nhiều. Và gần đây Tập Cẩm Bình đã ra sắc lệnh không cho phép những quan chức của Bắc Kinh có nghĩa là quan chức cao cấp của Bắc Kinh xài điện thoại của Apple và tất cả điện thoại của ngoại quốc, vì ông Tập Cận Bình này ông có cái hơi paranoid đó về gián điệp, thành ra ông ra cái sắc lệnh đó mà nó chưa lan tràn đến từng thành phố và có thể sẽ lan tràn thì nó ảnh hưởng Apple rất nhiều, vì Apple sản xuất ở đó rất nhiều. Cộng thêm một yếu tố là Huawei, là Huawei đó là công ty sản xuất smartphone đó, gần đây họ đã được một cái đột phá là họ tìm ra một cái cách mà phần mềm 5G mà điện thoại của họ bằng cái vận tốc, cái tốc độ của họ nhanh ngang hàng Apple nhiều cái còn hơn nữa, mà rất là nhiều, thành ra cái số điện thoại thông minh của Huawei sẽ chiếm cái market share, cái thị phần của Apple ở tại Trung Quốc rất là nhiều. Và chưa kể đến là ở ngoại quốc, thì Apple đang gặp một cái ngọn gió ngược từ Tập Cận Bình, chính phủ Trung Quốc và sự cạnh tranh của Huawei về smartphone, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cơ quan IOS là bắt đầu là tăng cường thanh tra những cái nhà mà tài phiệt mà để mà dùng cái trí tuệ thông minh là AI đó, thưa giáo sư, có phải không ạ?
Vâng, như quý vị biết, Tổng thống Biden đã trong cái ngân sách của năm nay và năm tới đã được Quốc hội chuẩn phê là gia tăng cái budget để thuê mượn thêm nhân viên thanh tra về thuế vụ rất là nhiều, vì họ biết rằng những người trốn thuế mà không có bị thanh tra và ngân sách quốc gia bị mất rất nhiều, vì những người tránh thuế, trốn thuế một cách gian lận, tránh thuế một cách gọi là theo luật pháp thì không phải vấn đề, nhưng mà gian lận nó rất nhiều và họ không đủ nhân tài, họ không nhân lực để mà thanh tra. Nhưng mà gần đây mới biết chuyện gì đó mà họ làm không được thì họ lại dựa vào AI, trí tuệ thông minh. Thì đây là một cái địa hạt mà họ sẽ tiếp cận với AI càng ngày càng nhiều. Vì thật sự ra, những cái hồ sơ thuế của những người, họ chú trọng đầu tiên vào những cái nhà tài phiệt và những cái partnership mà lớn về địa ốc hay những cái hedge fund, những cái an khoản đầu tư đó mà theo cái dạng partnership ấy, thì những cái dạng này họ không đóng thuế thẳng nhưng mà họ chuyển đến người sở chủ hữu đó. Thì họ dùng cái AI để chi? Để chú trọng rằng những cái tax return, những cái hồ sơ thuế nào mà nó có vẻ nó gọi là bất bên, và nếu thanh tra thì có cơ hội thành công nhiều hơn là bỏ ra thời giờ mà thanh tra những cái hồ sơ mà không đi đến đâu cả vì nhân tài họ giới hạn. Thành ra đây là một cái điều thật sự ra những nhà trốn thuế cần phải để ý, gian lận thuế phải để ý, vì cái khả năng của IRS đầu gọi là thanh tra nó càng ngày càng nhiều về AI, vì họ chú trọng vào những cái hồ sơ thuế mà nó lỏng lẻo và có thể bị thanh tra. Điều này nó sẽ gia tăng. Dĩ nhiên là người dân Hoa Kỳ không ai thích cơ quan IRS cả, cũng không ai thích bị thanh tra cả, nhưng mà đó là cái chiều hướng là chẳng những họ có tài chính nhiều hơn, họ có nhân lực nhiều hơn, mà họ lại có technology nhiều hơn để thanh tra về thuế, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, sau khi ông Tổng thống Joe Biden đã đến Việt Nam rồi đó, thì không biết là những công ty Hoa Kỳ nào đã thông báo là họ sẽ đầu tư ở tại Việt Nam? Xin giáo sư cho quý thính giả biết ạ.
Vâng, như quý vị biết là sau 10 năm, Hoa Kỳ là đối tác toàn diện với Việt Nam, đối tác toàn diện bây giờ nâng cấp lên một cái mức cao nhất trong ngành ngoại giao, đó là đối tác toàn diện chiến lược. Đó là cái điểm chính là chiến lược, chứ không phải đối tác toàn diện không. Đó là cái nâng cấp cao nhất trong ngành ngoại giao, cái ngạch cao nhất giữa hai quốc gia. Thì Việt Nam đối tác toàn diện chiến lược rồi với Nga, với lại Trung Cộng, bây giờ Hoa Kỳ đi vào cái ngưỡng cửa đó. Đây là một cái điều mà Việt Nam thật sự ra đi vào như vậy đó, là nó có nhiều lý do lắm. Bây giờ mình nói về những lý do chiến lược trước rồi nói kinh tế sau. Là Việt Nam là đứng cái ghế ba chân, là dĩ nhiên là nằm ở cạnh Trung Quốc, Trung Cộng thì sợ bị đàn áp về chiến tranh hay ngay cả kinh tế, vì họ mua bán hàng hóa của Trung Cộng rất nhiều, mà họ gọi là họ xuất cảng vào Trung Cộng nó chỉ có 50 mấy tỷ, mà họ nhập cảng tới 110 mấy tỷ đô la mỗi một năm, là tại vì những cái hàng hóa của Trung Cộng họ rồi dùng về để họ lắp ráp, để họ chế tạo, để họ bán trở lại. đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là sức mạnh kinh tế và nhất là quân sự ở biên giới họ rất sợ, và chưa kể đến là hai đảng cộng sản là cái tư duy và cái cách gọi là điều hành quốc gia nó cũng giống nhau, một cách độc tài theo đảng cộng sản, họ giống nhau như là anh em một cha khác mẹ vậy. Thành ra họ rất là gần với nhau, nhưng mà họ cũng biết là Trung Cộng là một cái đe dọa, cho nên họ mua vũ khí của Nga. Bây giờ vũ khí của Nga họ không tùy thuộc được, thì họ muốn gần lại Hoa Kỳ để Hoa Kỳ có thể bán vũ khí quốc phòng. Đó là tại lý do về chiến lược, là có thể một ngày nào đó việc Hoa Kỳ bán vũ khí quốc phòng thay vì Nga. Vì vũ khí Nga thứ nhất là thấy không ra đâu ra đâu cả, thứ nhì nữa là họ cạn kiệt rồi, thành ra không tin tưởng được. Rồi cộng thêm nữa là kinh tế của Trung Cộng, họ thấy rằng bốn cái điều mà của Trung Cộng á, gan gọi là nan giải đó, Việt Nam hiện tại là không đi vào, một phần có một phần nào đó nhưng mà không không bốn phần, là bốn chữ D. Bốn chữ D mà thì tiếng Mỹ họ nguyên tắc là democratic, là dân tộc của Trung Quốc lão hóa. Đó là cái điểm chính mà kinh tế Trung Quốc không có thể mà tiến triển lâu dài mạnh quá khứ được. Lão hóa, democratic. Cái kế đến là debt. Trung Cộng thiếu nợ vô cùng, thiếu nợ nhiều lắm. 300% GDP của Trung Cộng là nợ. Mà quan trọng hết là nợ của từng thành phố. 150 thành phố lớn nhất của Trung Cộng là 150% nợ của thành phố đó. Là 150% GDP toàn quốc của Trung Cộng là nợ ở thành phố. Rồi debt, democratic. Và cái thứ ba nữa là de-risking và decoupling. Là Hoa Kỳ thế giới tự do là càng ngày càng phong tỏa về, bắt đầu từ thương chiến bây giờ qua đến công nghệ, và họ không muốn rằng cái tùy thuộc vào Trung Quốc mà nó gián đoạn thủy cung, là những công ty họ không muốn lấy cái hiểm họa đó, thành ra tiếp tục càng ngày càng cô lập quá, mà lại đường lối của Tập Cận Bình nữa. Thành ra đó là lý do mà họ muốn đi vào Trung Quốc. Mà cái quan trọng hơn hết nữa là cái yếu tố mà đang đe dọa nhiều là deflation. Trung Cộng đang bắt đầu gọi là mất giá, giảm giá thì này tai hại. Việt Nam không có bị bốn trong những điều mà Trung Cộng bị. Tuy nhiên, cái điều mà Việt Nam trong quá khứ đi gần với Trung Cộng đó là những cái công ty quốc doanh, state-owned enterprise đó, rất là nhiều. Trung Cộng cũng vậy. Việt Nam thì vẫn còn thân thiện với lại công ty tư của Hoa Kỳ. Nhưng mà Việt Nam không có đi theo Trung Cộng bằng cách là Tập Cận Bình siết chặt cái những công ty tư làm càng ngày người ta càng chán ngán, người ta không muốn ở Trung Quốc nữa. Việt Nam vẫn thân thiện. Đó là lý do mà họ đi theo Hoa Kỳ để mà tiêu dụ. Và sở dĩ họ đi theo Hoa Kỳ tiêu dụ là tại vì đó, bà Tổng trưởng Yellen đến trước khi Tổng thống Biden đó, và trước đó là Tổng trưởng Ngoại giao đó, thì nói rằng Hoa Kỳ muốn đưa hai cái kỹ nghệ là chất bán dẫn là semiconductor và kỹ nghệ xanh về Việt Nam. Đó là cái kỹ nghệ mà Việt Nam mong muốn. Việt Nam hiện tại đã có ba cái công ty về chất bán dẫn của ngoại quốc ở bên Việt Nam rồi. Ví dụ như Intel là cái ở tại khu công nghệ cao ở Sài Gòn đó. Intel đã đầu tư 4 tỷ đô la cho hai nhà máy. Nhà máy về lắp ráp về semiconductor và thử nghiệm lớn nhất toàn cầu ở tại Việt Nam. Và công ty Amkor tuyên bố là sắp sửa mở ra đầu tư 1.5 tỷ để mở một cái chỗ để sản xuất chất bán dẫn ở tại Bắc Ninh. Công ty Alchemy thì có sản xuất chất bán dẫn semiconductor ở Đồng Nai. Thành ra Việt Nam hy vọng rất nhiều vào những công ty đó. Thì trong cái chuyến đi rồi đó, thì sau khi như quý vị biết là trước khi Tổng thống mà đi đến để mà nâng cấp như vậy đó, là bao nhiêu sự bàn tán phía ngoài sau lưng đó, những giới dậy những công ty tư nhân rất là nhiều. Ví dụ như Boeing đã ký kết những cái hợp đồng từ thời Obama rồi, nhưng mà khi đi này đó, họ lại càng nói một rõ hơn là trong thời gian 27 đến 30, có vài năm nữa thôi, Boeing sẽ giao 50 chiếc 737 Max trị giá là khoảng 10 tỷ đô la, 50 chiếc. Mà hồi xưa tới giờ những cái máy bay mà tân tiến đó, là họ xài Airbus. Thành ra đây là một cái sự gọi là thất thoát rất lớn của Airbus Âu Châu so với Boeing, vì họ muốn lấy lòng của Mỹ. Rồi cộng thêm những công ty như Walmart, họ đang tìm đối tác để mà làm ăn với bên Việt Nam, một cái chi nhánh Walmart mở ra. Amazon Cũng vậy, Amazon hiện tại đã có trên 10 triệu, theo họ nói đúng hay không mình không biết, 10 triệu hàng hóa của Việt Nam đã list trong Amazon để bán trong cái kinh tế số là Digital Economy đó. Rồi Decathlon là cái công ty về đồ thể thao cũng đang bành trướng. Và những cái công ty khác như AES hay là ngay cả công ty mà, hệ thống gọi là supermarket á, siêu thị Carrefour của bên Âu Châu cũng đang muốn bành trướng mạnh. Ngay cả Alibaba của bên Trung Quốc cũng bành trướng để bán những cái hàng hóa sỉ. Còn Amazon mà Amazon về cloud á, gọi là công nghệ đám mây đó, về computing á, cũng về để muốn bành trướng. Còn những công ty khác thì quý vị biết rồi, Apple đã chuyển 11 cái nhà máy sản xuất linh kiện thiết bị nghe về Việt Nam. Những cái sự chuyển giao từ Trung Quốc về Việt Nam đều thấy thành công cả. Cho nên đó là cái căn bản mà Hoa Kỳ tin tưởng rằng cái người dân Việt Nam, chứ không phải chính phủ Việt Nam, người dân Việt Nam rất là cần cù, rất là giỏi và rất là thân thiện với ngoại quốc. Chính phủ Việt Nam thì vẫn là đảng Cộng sản, nhưng mà họ vẫn gọi là rất là mê đồng đô la và họ thân thiện, họ không có đi đường lối mà gọi là của Trung Quốc là siết chặt kinh tế tự do. Thành ra đây là một cái chiều hướng mà sẽ kéo Việt Nam, mình có cái câu đó là có thực mới vực được đạo, phải kéo công ty của Việt Nam hòa nhập với công ty Mỹ và đầu tư của công ty Mỹ. Ví dụ như những công ty Việt Nam mà có muốn đầu tư bên Hoa Kỳ đó, thì trong đó VinFast với mình biết rồi. Một công ty tên là FPT, họ tuyên bố là sẽ đầu tư về chất bán dẫn ở tại Hoa Kỳ $100 triệu trong năm tới. Và những công ty khác của Việt Nam là như là VNG, BAG, Momo cũng vậy. Nhưng mà nó rất nhỏ so với 50 đại bàn công ty của Hoa Kỳ đang mong men về Việt Nam. Họ đang mong mỏi lắm. Nhưng mà Việt Nam đang gặp rất là nhiều cái cơ hội vàng, nhưng mà họ thực hiện hay không thì còn phải chờ đợi trong những năm tới, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy Việt Nam mình nếu có cái cơ hội mà nắm bắt coi như là để mà chịu vụ đầu tư về cái chất bán dẫn không à, thưa giáo sư?
Vâng, chất bán dẫn như quý vị biết là ngoại trừ ra những công ty FDI đầu tư vốn đầu tư ngoại quốc mà tôi đã nêu trên đó, thì Viettel, công ty viễn thông của Hoa Kỳ cũng có chất bán dẫn mà loại thấp lắm, thấp vô cùng là thấp. Rồi cái quan trọng hơn đây là nhiều câu hỏi là tại sao một xứ như Mã Lai Á là chất bán dẫn và ship họ đi xa lắm, đi ra xa thì làm nhiều, mà lại Hoa Kỳ đã chú tâm đưa về Việt Nam là tại Hoa Kỳ muốn gọi là đa dạng quá cái hệ thống đầu tư, nó không muốn nằm ở Trung Quốc. Trung Quốc thật sự ra sản xuất chất bán dẫn và ship nhiều lắm, nhiều nhất toàn cầu đó, nhưng mà toàn là cái mức thấp và mức trung thôi. Còn cái mức tối cao mà tối cao tuyệt tối cao là ở Đài Loan, 80% là vận hành ở Đài Loan, mà người ta cũng rất lo ngại Đài Loan chiến tranh bây giờ không xảy ra, hay là xảy ra hay là 5 năm nữa, 10 năm nữa thì không biết là TSMC nó ra thế nào. Và Mã Lai Á thì họ đã đầu tư tối đa rồi, cho nên họ muốn đưa vào Việt Nam để chi? Đây là một cái miếng bánh, một cái miếng mỡ để dụ con mèo Việt Nam đi theo về đường lối của Hoa Kỳ là chất bán dẫn. Và chất bán dẫn mà kỹ nghệ chip đó, nó không phải đơn giản. Khi mà kỹ nghệ chip mà muốn tạo ra một cái chip microchip mà advanced đó, nó thật sự ra là nó ba cái kỹ nghệ chung để phối hợp nhau. Cái thứ nhất là chất bán dẫn là chúng ta nói rồi. Rồi cái thứ hai nữa là mạch tích, vi mạch tích hợp, có nghĩa là integrated circuit, là cái đó là cái máy để cho cái chip nó là với lại cái chất bán dẫn nó làm việc. Cái vi mạch tích hợp cộng với cái chất bán dẫn thì máy rồi cộng thêm trí tuệ thông minh nữa là AI nữa, là ba cái kỹ nghệ mà nó càng ngày nó càng đột phá và nó càng đi xa, phải ráp lắp ở trong một cái xưởng gọi là foundry thì mới tạo ra chip được. Thành ra đây là cái giai đoạn đầu của Việt Nam đi về chất bán dẫn hạng trung, hạng cao. Nhưng mà đến để mà sản xuất chip ấy, như tôi đã trình bày là ba cái kỹ nghệ khác nhau, trong đó trí tuệ thông minh nữa. Đó là một trong những điều mà Việt Nam muốn Hoa Kỳ chuyển giao. Thì trong đó ví dụ như cơ quan FPT đó là vì Hoa Kỳ trong chuyến đi đã cho Việt Nam $2 triệu để mà chuẩn bị những chuyện này. và FPT họ nói rằng họ cần Hoa Kỳ sau khi họ đầu tư 100 tỷ đô la vào 100 triệu đô la vào Hoa Kỳ, thì họ muốn Hoa Kỳ gọi là cho cái gọi là cái hệ thống giáo dục để mà huấn luyện thêm 50.000 kỹ sư mềm và kỹ sư cứng, có nghĩa là hardware engineer và software engineer đó, để mà đi về chất bán dẫn. Rồi những cái công ty mà về AI đó, ví dụ như Learning AI của Silicon Valley của Hoa Kỳ đó, cũng đang được chiêu dụ để mà đầu tư bên Việt Nam. Thành ra đây là những cái chiều hướng nó thay đổi rất nhiều. Về công ty, những cái kỹ nghệ gọi là tiêu thụ, những cái nghệ tiêu xài, và Việt Nam cần phải chuyển tiếp từ kỹ nghệ mà tùy thuộc vào nông lâm xuất và dệt may da dày đồ gỗ nông sản đó, chuyển qua công nghệ công nghiệp cao. Thành ra đây là cái chuyển tiếp mà Hoa Kỳ đang mong muốn, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi cuối cùng thì với cái tình trạng mà chúng ta biết là tham nhũng kinh khủng tại Việt Nam, thì liệu rằng cái vấn đề này sẽ gây khó khăn như thế nào đối với những tập đoàn của Hoa Kỳ muốn đầu tư tại Việt Nam ạ?
Vâng, thì ai cũng biết là Việt Nam tham nhũng, và tham nhũng kinh khủng, nhưng phải ít nữa mà đi đến từng quận, từng hạt, từ công an, thành phố, làng, xã gì cũng phải tham nhũng hết, làm cái gì cũng phải đút lót cả. Thành ra nó rất là khó. Ví dụ tôi có một người bạn hồi xưa là tổng giám đốc ở một khu Á Châu đó, là về những cái công ty như là xa xí phẩm đó, những cái của Âu Châu tôi không muốn nêu tên, nhưng mà họ mở bên đó mà đút lót, thì những công ty bên Âu Châu họ cũng bị ràng buộc, thì họ lại đưa người vợ là Việt Nam đi đút lót tiền riêng, chứ còn họ không chính thức đưa đi. Thì đó là những hình thức mà công ty Âu Châu họ đút lót ở Việt Nam. Thì bây giờ cũng vậy, Hoa Kỳ họ biết Việt Nam tham nhũng, và họ biết rằng không có giải quyết sớm chiều được. Mặc dầu Nguyễn Phú Trọng đang có chương trình thanh trừng tham nhũng, nhưng mà đại đa số chương trình tham nhũng này là để thanh trừng đối thủ chính trị và để củng cố đảng. Còn thanh trừng tham nhũng mà thuần túy nó phải đi đến cái hệ thống thì nó chưa có. Nhưng mà dầu gì cũng vậy, thanh trừng vì đảng hay là vì đối thủ chính trị đó, đường dài nó không tốt. Như mình thấy rõ ràng là Tập Cẩm Bình thanh trừng tham nhũng, bây giờ chung quanh Politburo toàn là thân cận của ông, mà những người bất tài hết. Còn những người thật tài để mà vực dậy nền kinh tế của Trung Cộng thì lại không có. Mặc dù ở dưới thì có, nhưng mà ở trên Politburo thì không có. Nhưng mà dầu gì cũng vậy, thanh trừng tham nhũng là một thông điệp tốt, vì nhiều công an, vì nhiều những doanh nhân đi vô tù, tỷ phú vô tù. Nhưng mà Hoa Kỳ, những công ty Hoa Kỳ bị bó buộc cái luật gọi là Foreign Corrupt Practice Act, là cái luật mà những công ty Hoa Kỳ mà tham nhũng đó, sẽ bị án hình. Thành ra với cái sự tham gia của Hoa Kỳ, nó sẽ giới hạn một phần nào. Những tham nhũng nho nhỏ thì họ có tìm cách lách léo, nhưng mà thương mình số nhiều đó là họ không thể mà đi vào số lớn được, là sẽ bị thanh tra, thanh trừng. Thành ra đây là cái chiều hướng mà Hoa Kỳ và thế giới biết, nhưng mà họ thấy là những cái đầu tư trong quá khứ Việt Nam thành công so với bên Trung Quốc càng ngày càng khó khăn. Điều này họ phải giải quyết, nhưng mà là vấn nạn mà Việt Nam nếu muốn đi đường dài thì phải giải quyết vấn đề tham nhũng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả, và xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần luôn luôn được khỏe mạnh, bình an, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại, nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.